Khi Henry chết, ông được nhận lại tất cả các ơn của bạn đáp đền mà Henry đã làm cho bạn mình trước, và còn nhiều hơn sự tưởng tượng của Henry nữa. Làm cách nào để giúp các linh hồn? Thứ nhất, gia nhập hội cầu nguyện cho các linh hồn. Thứ hai, dự lễ mỗi tuần cho các linh hồn. Thứ ba, xin lễ hàng tháng cho họ nếu có thể được. Thứ bốn, xin lễ là cách tốt nhất, hiệu nghiệm nhất. Những ai không thể xin lễ cho họ thì nên dự lễ càng nhiều càng tốt cho họ. Một người chồng trẻ làm lương rất ít đã nói với người viết rằng: "Vợ tôi chết mấy năm trước, tôi xin được có 10 lễ cho vợ tôi. Sau đó tôi không xin được nữa nên đã dự 1.000 lễ cầu cho vợ tôi." Thứ năm, lần hạt sẽ được ân xá. Tri đàn thánh giá cũng được rất nhiều ân xá. Đây là cách tốt nhất để cầu cho các linh hồn. Thánh John Macias, như chúng ta thấy, người đã giải thoát được hơn 1 triệu các linh hồn. Phần chính là lần hạt. Người đã dâng các ân xá đó cho các linh hồn. Thứ sáu, còn một cách khác cũng dễ dàng và đầy đủ ý nghĩa là nói những lời kinh ngắn gọn nhưng rất nhiều ân xá, và dâng các ân xá đó cho các linh hồn. Nhiều người đã nói thành thói quen từ 500 cho tới 1.000 lần mỗi ngày lời nguyện này: "Lạy trái tim Chúa Giêsu, con đặt niềm tin cậy nơi Chúa." Chỉ một lời ngắn gọn thôi cũng đủ làm giảm bớt những đau khổ cho các linh hồn dưới luyện ngục. Ai nói 1.000 lần mỗi ngày sẽ được 300.000 ngày ân xá. Với con số này, chúng ta sẽ cứu được bao nhiêu linh hồn? Và nếu như ngày cuối của chúng ta không phải là ngày này, năm này hoặc 50 năm sau, thì có phải là chúng ta sẽ phí phạm bao nhiêu thời gian khi chúng ta không dùng những lời nói này? Như vậy, chúng ta đã mất biết bao nhiêu ân sủng mà đáng lý chúng ta được hưởng. Chúng ta có thể và rất dễ dàng nói những lời này 1.000 lần mỗi ngày, hoặc giả không nói được chừng đó thì xuống 500 hoặc 200 lần. Còn một cách khác có sức mạnh hơn là đọc: "Lạy Cha hằng sống, con dâng Cha máu rất châu báu của Chúa Giêsu, hợp với các thánh lễ dâng trên bàn thờ khắp nơi trên thế giới, để cầu xin cho các linh hồn nơi luyện tội." Thiên Chúa đã chỉ cho bà Thánh Gertrude hằng hà sa số các linh hồn được rời khỏi địa ngục về thiên đàng. Vì lời kinh nguyện ngắn gọn này, đó cũng là lời nguyện mà vị thánh này khi còn sống luôn luôn cầu nguyện. Thứ bảy, những việc làm được bao gồm trong sự dâng hiến có ý chỉ cho các linh hồn, đó là những hy sinh hạ mình. Sự bố thí rất giúp ích cho các linh hồn. Thánh Martin đã cho một người nghèo nửa tấm áo của người đang mặc. Sau đó, Thiên Chúa hiện ra và cảm ơn ông. Lúc đó, ông mới biết người nghèo đó không ai khác hơn là Chúa Giêsu. Ông Jordan, dòng Dominican, không bao giờ từ bỏ việc bố thí khi nhân danh Thiên Chúa. Một ngày kia, bỏ quên cái bóp ở nhà, lúc đó còn là học sinh. Có một người nghèo tới xin bố thí vì tình yêu Thiên Chúa. Thay vì từ chối, ông cởi sợi dây nịt quý giá đeo ở lưng ra. Đó là sợi dây ông đã được giải thưởng và đưa cho người nghèo khó kia. Sau đó vua nhà thờ thấy sợi dây nịt thắt ngang lưng tượng chịu nạn trên tường. Nhờ vậy, ông mới biết người mà ông cho món quà đó chính là Chúa. thành thử, khi mình bố thí cho ai là bố thí cho chính Chúa Kitô. Quyết tâm. Chúng ta hãy bố thí với tất cả khả năng của chúng ta. Chúng ta hãy xin lễ cầu cho họ với tất cả các quyền lực của chúng ta. Chúng ta hãy xem lễ nhiều hơn nếu có thể. Chúng ta hãy dâng cho Chúa những đau khổ, chịu đựng để cầu cho họ. Chúng ta hãy đem họ ra khỏi lửa luyện tội và sẽ đền đáp cho chúng ta cả ngàn lần hơn. Các linh hồn khi ra khỏi luyện tội, họ sẽ làm những gì cho những người đã giúp đỡ họ? Thánh Alphonso nói rằng, các linh hồn, mặc dù không có công trạng gì đáng được thưởng, nhưng họ có thể cầu nguyện rất đắc lực cho mình. Họ không thể bầu cử cho mình như các thánh, nhưng Thiên Chúa là đấng tốt lành. Các linh hồn đó, họ có thể van xin Chúa cho chúng ta nhiều ơn đặc biệt để giúp chúng ta tránh khỏi tay ma quỷ, bệnh hoạn hoặc hiểm nguy trong mọi vấn đề. Sự việc này không thể nghi ngờ được, vì chúng tôi đã nói rằng họ sẽ đền đáp cho chúng ta cả ngàn lần hơn một khi chúng ta làm ơn cho họ. Những sự việc sau đây là những câu chuyện trong hàng trăm câu chuyện được chúng tôi đề cập đến để chứng minh quyền lực và lòng bao dung của các linh hồn. Làm sao một đứa con gái có thể kiếm ra một bà mẹ? Một người đầy tớ nghèo ở Pháp tên Jean Marie, một lần kia đi lễ, cô được nghe bài giảng cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội. Bài giảng đã làm cho cô không thể nào quên được. Ý nghĩ đó luôn luẩn quẩn trong đầu óc cô. Cô suy nghĩ về sự đau khổ của các linh hồn đang phải nung nấu, chịu đựng trong biển lửa. Cô cảm thấy khủng khiếp và tự hỏi tại sao bạn bè trên thế gian lại có thể quên lãng họ một cách vô tình như vậy. Cùng trong bài giảng, cô được nghe những linh hồn bị giam cầm rất lâu, sự đền tội đã gần sắp xong, sắp được giải thoát. Họ chỉ cần một lễ nữa thôi là sẽ giúp họ ra khỏi chốn giam cầm. Nhưng vì họ bị lãng quên, không người cầu nguyện, không kẻ xin lễ cho họ, nên vẫn bị giam giữ ở đó. Với cô, lòng tin thật giản dị, và cô tự hứa sẽ xin lễ mỗi tháng cho các linh hồn, nhất là những linh hồn sắp được về chầu Chúa. Đồng lương của cô rất ít ỏi, nhưng hàng tháng cô vẫn giữ được lời hứa. Một lần kia đi Paris với người chủ, cô ngã bệnh phải vào nhà thương. Không may mắn chứng bệnh kéo dài quá lâu, chủ của cô phải về trước, nhưng mong rằng người đầy tớ sẽ mau về với bà. Cuối cùng cô cũng được ra khỏi nhà thương, tiền trong túi chỉ còn một đồng francs. Cô phải làm sao bây giờ? Đi về đâu? Cô chợt nhớ tháng này cô chưa xin lễ cho các linh hồn như cô vẫn làm hàng tháng. Nhưng cô chỉ còn một đồng, vừa đủ để mua một ít đồ ăn. Nhưng nghĩ đến sự đau khổ của các linh hồn, cô quyết định sẽ không mua đồ ăn mà dùng tiền đó tới nhà thờ xin một vị linh mục làm lễ cho các linh hồn. Vị linh mục bằng lòng và không biết rằng đó là đồng tiền duy nhất của cô gái nghèo nàn, đã không ngần ngại bỏ ra bố thí cho các linh hồn. Tâm hồn thật cao đẹp. Sau sự hy sinh cao cả đó, vì nữ anh hùng nghèo nàn rời khỏi nhà thờ, một thoáng buồn trên khuôn mặt, cô cảm thấy như lạc đường. Và kìa, một người thanh niên trẻ thấy được sự phiền não của cô, hỏi cô có vấn đề gì nan giải, hầu anh có thể giúp. Cô thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe, Và cuối cùng, cô ngỏ ý muốn có một việc làm. Không hiểu tại sao cô cảm thấy có niềm tin tưởng và sự an ủi nơi người thanh niên này. Người thanh niên lắng nghe cô nói rồi đáp: "Tôi rất vui thích được giúp đỡ cô. Tôi biết có người đang cần người giúp việc. Hãy đi với tôi." Sau đó, người thanh niên dẫn cô tới một căn nhà cách đó không xa, bảo cô nhấn chuông, anh chắc chắn cô sẽ có việc làm. Để trả lời, ra mở cửa là một người đàn bà. Cô Jean Marie chào: "Thưa bà, tôi được biết bà đang muốn tìm một người giúp việc. Hiện giờ tôi không có việc làm và rất mong được vào giúp việc trong nhà bà." Người đàn bà ngạc nhiên trả lời: "Ai đã nói cho cô hay tôi đang cần người làm? Chỉ vài phút trước đây thôi, tôi mới cho người giúp việc của tôi nghỉ. Và trong một thoáng giây, cô làm sao gặp được cô ta mà biết được chuyện đó?" Cô Jean Marie trả lời: "Thưa bà, không phải vậy. Người đã chỉ cho tôi biết là bà đang cần người là một thanh niên trẻ." "Không thể nào," người đàn bà la lên. "Không có người thanh niên nào cả. Sự thật, không ai biết tôi đang cần người làm." "Nhưng thưa bà," người con gái chỉ tay lên tấm hình treo trên tường, trả lời một cách rất rõ ràng: "Đó là người thanh niên đã nói cho tôi biết." Người đàn bà nói: "Tại sao? Nó là con trai độc nhất của tôi, đã chết cả năm nay." Chết hay không chết, người con gái quả quyết, chắc chắn: "Chính anh ta đã nói cho tôi tới đây gặp bà. Anh ta đã dắt tôi đến tận cửa nhà bà. Nhìn cái thẹo trên mắt anh ta, tôi có thể nhận diện anh ta bất cứ nơi nào." Rồi cô kể cho bà chủ nhà nghe câu chuyện, với một đồng tiền cuối cùng cô lấy để xin lễ cầu cho các linh hồn, và nhất là những linh hồn sắp ra khỏi chốn giam cầm. Người đàn bà nghe xong thật sự mở vòng tay đón cô: "Vô đây, từ nay con không phải là đầy tớ, mà là đứa con yêu dấu của ta, bởi con đã cứu con trai ta về thiên đàng. Ta tin rằng nó đã đem con tới cho ta." Làm sao một đứa trẻ nghèo nàn có thể trở thành linh mục, rồi hồng y, sau đó là thánh? Thánh Peter Damian mất cả cha lẫn mẹ từ lúc mới sanh. Một trong mấy người anh đã lãnh anh về nuôi nấng, nhưng đối xử với anh vô cùng tàn tệ, bắt anh làm việc rất cực khổ, ăn uống thì không ra gì, còn quần áo thì không đủ để mặc. Một ngày kia, Peter lượm được một miếng bạc trắng. Nó tiêu biểu cho vận may của Peter. Một người bạn nói với Peter rằng anh có thể dùng nó, vì đâu biết ai là chủ của nó mà trả lại được. Sự khó khăn của Peter là cái gì anh cũng cần thiết, vì đối với anh cái gì cũng không có, nên anh rất cần nhiều thứ. Vấn đề trong đầu anh là muốn dùng đồng bạc đó làm một việc có ý nghĩa hơn. Anh muốn xin một thánh lễ cầu cho các linh hồn trong luyện tội, nhất là linh hồn cha mẹ yêu dấu của anh. Trong cái giá hy sinh cao quý nhất, anh đã lấy tiền đó để xin lễ mà quên đi bản thân mình. Kể từ ngày đó, vận mạng của anh thay đổi hoàn toàn một cách thấy rõ, do sự trả ơn rất lớn lao của các linh hồn vì sự hy sinh của anh. Người anh lớn nhất của anh gọi tới căn nhà anh đang ở và rất kinh hãi khi biết người em nhỏ bé của mình phải sống trong cảnh tàn tệ như thú vật. Ông liền đem Peter về nuôi nấng, cho ăn học và lo lắng thương yêu như con ruột mình. Ơn đổ tràn trên ơn, tài nghệ con người Peter trở thành tiếng tăm. Anh dấn thân trên con đường linh mục. Không bao lâu, anh được thăng tiến lên hàng giám mục, rồi hồng y. Phép lạ chứng minh sự thánh thiện của anh. Bởi vậy, sau khi chết, người được phong thánh và là tiến sĩ của hội thánh. Biết bao ơn đổ xuống cho người kể từ sau khi một thánh lễ cầu cho các linh hồn. Cuộc mạo hiểm của Apennines. Một nhóm linh mục được gọi tới La Mã để nghiên cứu về một vấn đề trọng đại. Họ được mang một số hồ sơ quan trọng và một số tiền lớn để giao cho Đức Giáo Hoàng. Được biết vùng Apennines, quãng đường mà họ phải đi ngang qua, là một vùng bại hoại làm ăn của một đảng cướp núi. Cho nên các linh mục đã lựa một kẻ tin cẩn làm tài xế. Hồi đó chưa có các đường hầm đi ngang qua lòng núi hay xe lửa như bây giờ. Các linh mục tự đặt mình dưới sự che chở của các linh hồn và đọc kinh cầu hồn từng giờ cho họ. Khi tới lòng núi, người tài xế liền báo nguy. Cùng lúc đó, đoàn ngựa như có linh ứng, chúng dần giữ phóng nước đại. Nhìn quanh các linh mục, thấy một bọn cướp dữ tợn đứng vây hai bên đường với những họng súng đang gườm sẵn vào. Họ sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào. Nhưng rồi các linh mục đã rất ngạc nhiên là không có một tiếng súng nào nổ cả. Sau một giờ chạy trối chết, người tài xế dừng lại nhìn các linh mục rồi nói: "Con không hiểu tại sao chúng ta thoát được, vì những kẻ liều mạng kia không bao giờ chúng tha cho một người nào cả." Sự việc xảy ra không ngờ được. Các linh mục tin rằng các ngài được sự bình an là nhờ ở các linh hồn che chở. Khi công việc kết thúc ở La Mã, một trong số các linh mục được giữ lại thành phố Eterno. Vị linh mục này được bổ nhiệm làm cai quản của một nhà tù. Sau đó không lâu, một trong những tên cướp đã bị bắt sau vụ đánh cướp ở Ý và bị lên án tử hình vì đã phạm bao nhiêu tội giết người, cướp của. Hắn phải đợi trong nhà tù để chờ xử tử.